Nhưng mà dạy con á, tôi thấy cái trường hợp rất là đau khổ. Nhiều khi rồi cha mẹ dạy con thì làm sao con nói. Có nhiều khi lỡ một tiếng mắng con lớn tiếng chút, đánh con một bạt tay đại khái như vậy. Mà thực sự cái chuyện đó không phải là vì ghét, làm sao ghét được, phải không? Máu của mình, mũ của mình, bầu trên tay, ẩm trên tay, làm sao ghét được. Dạy con thương, thương con mà dạy. Nhưng có nhiều khi rồi đứa con nó vì cái hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ không nhận được cái cha mẹ. Nhớ, nhưng mà nhớ coi là cái cha mẹ vì cái hận thù, vì ghét bỏ mà đánh đập mình, chứ thực sự không thấy được là vì cái lòng thương yêu của cha của mẹ với mình đâu. Quý vị thấy ở Việt Nam mình có một câu gì quý vị? Thương tôi lo tôi bỏ, ghét tôi ngọt tôi buồn. Và sở dĩ mà có rầy rà, có mắng đập, có nhiều khi rồi làm sao thì tôi lỡ lời chứ. Mà nếu mình có một mang cái lòng thẳng, thực sự là trái đạo vô cùng, trái vô cùng. Mà tôi thấy, quý vị thấy, tôi thấy làm việc ở đây tôi thấy rất là nhiều trường hợp lắm. Bởi vì nếu chúng ta còn một niệm giận với quý vị trong lòng này, thì chỉ đừng nhiều, đừng cần nhiều. Quý vị mình giận ra một khi mắng chửi 5-7 phút, 5-10 phút đó, thì nó quá mức rồi. Chỉ còn một niệm giận nhỏ trong đầu thôi quý vị thì cũng đủ cháy rồi. Một lúc nào đó, đợi lúc nào đó rồi cái nhân duyên nó đủ á, thì cái cơn giận, cơn cháy rừng nó bực lắm. Quý vị nghĩ được không? Bình thường thì khi mình thấy người đó có thể mình giận đâu 10 năm, 20 năm gì trước đó, nhưng mình vẫn còn ôm cái niềm hận trong lòng. Tôi giờ có một cụ hỏi tôi, nó không thấy giận cái gì nhớ. Lý do tại sao không giận? Tại sao không giận? Bởi vì mình không có giận. Tôi lấy ví dụ như tôi với là cụ của chị Châu có chuyện xích mích 20 năm trước. 20 năm trước đó. Thì bây giờ 20 năm sau làm sao có việc giận? Không có giận nhưng mà nhớ. Mà hãy nhớ như vậy á, thì bình thường có người khác thì thôi. Nhưng mà ngược là bây giờ tôi gặp chị Châu có một việc nhỏ thôi, một việc nhỏ thôi, thì nó cũng ngủ, thì nó lâu tôi trở về cái người giận 20 năm trước. Thật ra chúng ta không nên ôm những người giận. Bởi vì tôi thấy rằng cái người thế gian đó quý vị, cái người tu đạo Phật hơn cái người thế gian cái chỗ đó. Mình thì mình không bỏ hết được đó, mình không bỏ được hoàn toàn, nhưng mà mình phải tập bỏ được. Là bởi vì tôi thấy cái sự mà hờn giận, cái sự mà nhớ những chuyện đó thì nó hại mình trước, nó không hại ai đâu, nó hại mình trước hết, hại cái người nhớ cái người giận trước hết. Quý vị hãy biết chúng ta khi quý vị giận á thì nhìn sao quý vị, nhìn cuộc đời sao nó không có vui. Hồi xưa người yêu của ông tao á, cảnh nào cảnh chẳng đau sầu, người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Mà khi mình buồn thì mình nhìn cái cảnh nó buồn, mà khi mình giận thì mình nhìn cái cảnh nó giận. Bình thường nếu quý vị về nhà, quý vị sẽ là về rồi vui vẻ với vợ con với cháu chắc mình vui. Nhưng bữa đó có việc giận, nó đi về nhà thì khoảng mấy bữa cũng những ngày trước như vậy, mấy đứa cháu cũng chơi như vậy, nó cũng giỡn như vậy á. Bình thường thì không nói gì hết, mà bữa nay giận về nhà hết bữa cũng không vậy. Như vậy mình thấy mình mang cái giận vào trong nhà mình. Và sao nó có việc mình mang cái giận đó cho tới trong giấc ngủ của mình. Mà nếu mình phải bỏ được, đặc biệt là khi người ta làm mình giận, mình phải tập mình anh giận biết thương, phải hiểu được cơ tại làm sao họ làm cái mình giận. Cha mình đánh mình một bàn tay thì có bộ giận cha, mà phải biết coi tại sao người ta đánh, tại sao người cha mình đánh mình. Mình á có cái thói quen, tôi thấy không biết quý vị sao cho tôi thấy, nhìn tôi thấy rất là thường, có cái thói quen mình không có thấy lỗi của mình, nó khi không ấy hà, tôi không có làm gì cho khi không có chữ tôi. Mà ở đời đó quý vị có khi nào có khi không, quý vị thấy có khi nào có khi không mà người ta chữ mình không? Có không? Không bao giờ. À ai nói ta nói, tôi không tin là cái không có chuyện đó. Cái tục ngữ mà không có lửa là sao có khói nó cũng bị đúng lắm. Tôi bị thấy là có nhiều cái chuyện của tôi không biết tại sao cô có gặp tôi mất lòng gì bả đâu. Không mất lòng gì trơn á. Mà bả đi nói này nó nọ rồi trơn. Phải có mới được. Có điều mình cũng mất phòng phu, mình không thấy cái nguyên nhân thôi. Không thấy thôi. Mình thì mình thấy cái quả, mình không thấy cái nguyên nhân. Cái đó là cái quan trọng của mình. Cơm thì mình biết ăn. Ăn cơm, ăn gạo, với gạo trắng, gạo dẻo của mình không nghĩ tới công lao khó nhọc của cái người tạo ra cơm tổng thái. Thành ra mình cái nhục của mình vậy. Còn bây giờ trở lại cái nhẫn nhục. Nếu mình mang cái nhẫn nhục có trong lòng của quý vị, cái chuyện đó là chuyện dễ dàng. Rất là dễ dàng. Quý vị thấy cái loài người thực sự nó đừng có nhìn về đạo Phật, nhìn về mặt của cái con người bình thường không quý vị. Quý vị mình thấy một con chó, một con chó nha, con chó kia nó cắn con chó này cái, thì con chó nọ sao nó sao nó cắn lại, phải không? Nó cắn lại đó. Còn nó cắn lại, nó cắn không lại thì sao? Nó chạy. Nhưng mà nó làm sao? Nó cũng gần được. Nó nghĩ thế ta. Thành ra nếu mà trong xã hội con người, cái loài người hơn cái loài Phật, cái chỗ là mình biết tương nhượng mình nhìn nó ra. Mà nếu mà quý vị thực hiện được ngay cái sự nhẫn nhục ở trong người đó quý vị, trong mình đó, mình có được nhẫn nhục thì nó sẽ có cái hậu quả như vậy. Cái chuyện trước hết đó, là mình sửa sốt. Bởi vì mình không có tránh với ác, mình đâu ai tránh với mình. Mình mà không nhẫn nhục á, mình mới nằm ở đêm rồi nghĩ mưu nghĩ kế rồi tìm cách này cách nọ để hại người, mình tạo cái nghiệp mới đó. Rồi trong khi mình giận á thì sao? Mấy bà mấy cô nơi đây từng không cần đi thấm với việc, nếu cái người nào tu đạo Phật mà được cái mà cái nhẫn nhục rồi đó thì không mấy mấy cái chuyện mà thẩm mỹ gì vậy thì không có làm ăn được. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà nhẫn được thì bao giờ cũng cười thôi. Cái nụ cười mình có mà cứ bị cười bao giờ cũng cười hết thì sao quý vị? Da mặt nó có nhăn phải đi lột cho mặt hả? Cười bao giờ cũng vậy. Mà bây giờ cứ bị giận á thì mình thường thường cái người giận thì mình mấy bà mấy cô mà nói chứ thấy con gái mà giận hay là ai giận thì nói cái mặt như sao quý vị? Mặt như sao? Một cụ nó như bánh bao, bánh bao còn đỡ còn ăn được. Vậy như sao? Đấy cái bản mặt như thà bá. Quý vị có nghe nói không? Giận cái mặt chùa ô như thà bá. Mà cỡ đó rồi quý vị về đi thẩm mỹ 10 viện thẩm mỹ đi nữa thì làm sao quý vị? Thì cũng xấu hổ. Tại nó mình thấy cái lợi thứ nhất ấy, là cái mình sung sướng, mình đẹp. Những người mà bây giờ cũng bị thấy những người mà mắt tai này rồi thiếu tai thiếu mũi thiếu lưỡi rồi mặt méo mên hay thế này thế nọ là những người ngày xưa đó họ tạo cái nghiệp giận á, họ giận á. Là bởi vì chứ bị để ý một người bình thường thì đẹp mà giận thì sao? Ai biết là mặt của những cái người nó đẹp gì đẹp mà khi mà giận rồi đó thì cái gương mặt họ trở thành xanh, gương mặt họ xanh, mắt họ đỏ. Còn cái người họ rung lên, họ không có làm chủ được họ nữa rồi. Thì mình thấy còn xấu rõ ràng á. Vậy cái thứ nhất, cái lợi thứ nhất á, là mình đẹp. Cái lợi thứ hai đó là gì? Là hạnh phúc trong gia đình có. Trong gia đình hạnh phúc có. Cứ bị ở chung với anh em, chị em, ở chung với vợ chồng, ở chung với con cháu. Mà không biết nhịn thì sao quý vị? Thì sao? Đổ vỡ hết. Phần lớn của những em có gia đình đó, thương nhau, ông thương bà thương ông thì thương nhau, nó có nhiều người thương nói chuyện. Tôi thương ông, không có ông tôi chết. Mà bà không có bà tôi chết. Rốt cuộc thì mạnh ai mới chết đấy hả? Chứ không ai chết chung nhau thôi. Nhưng mà sống một đời 20 năm, 30 năm, 40 năm có khi vẫn rầy rạ. Rầy rạ. Nhưng mà nếu rầy rạ mà không nhịn thì sao quý vị? Đổ vỡ. Thật ông bà mình nói thôi con ơi, con nhiễm với con một, con nhiễm chín cộng lại. Tức là cái tinh thần đó. Sáng bên nay cũng vậy, đặc biệt bên nay thì thấy dễ dàng lắm. Mình có những cái bực dọc với xã hội bên ngoài, mình có những cái bực bội. Mình làm không được với người khác, rồi mình mất mát quá nhiều, rồi mình đau khổ một thứ. Mình dễ giận lắm. Nhưng nếu mình không biết, mình kềm hãm làm giận của mình, không sống trong tinh thần đạo Phật đó, thì sự đổ vỡ đó rất là. Mà đừng có đổ thừa ai, chính mình tạo sự đổ vỡ. Có người cái tập dễ dùng. Nhớ là nhẫn quan gia thì tiếng tùng thượng tâm. Bây giờ không dây với mình mà mình đến tin hoài thì không lẽ không dây hoài. Có người thế. Còn ngược lại nếu họ chửi mình tiếng, mình chửi họ tiếng, họ đâu có chửi. Họ chửi mình lại 2 tiếng. Tao nè. Mà họ chửi mình 2 tiếng thì mình chửi họ lại 3 tiếng. Rồi mình chửi họ 3 tiếng, chửi mình lại 4 tiếng. Rốt cuộc thì càng ngày càng tăng gia của mình tình cảm. Nhớ Đức Phật nói rằng cái hạnh thù không bao giờ giải tỏa được hạnh thù. Chỉ có cái tình thương mới giải tỏa được hạnh thù. Mình phải nhìn những người khác, cũng những người làm giận họ là trong cái vòng mà quả bóng luân hồi, họ liên quan mình nhiều lắm. Mình đang nợ của họ, có khi họ là chồng mình trước đây, có khi họ là vợ mình trước đây, có khi họ là con mình trước đây, họ là chủ mình trước đây, trong cái vòng quả bóng luân hồi đó. Thì mình thấy là mình thấy như vậy đó, để rồi chi mình nhẫn nhục của mình chịu đựng. Cái gương mà mình nên nhớ là cái gương của ngài không thể kính. Cái ngày hôm thì chính quý vị nhẫn nhục cái đến mức độ như vậy đó, ngài mới thực sự chính là con người. Thì mạnh nhất là nhẫn. Bởi vì sao? Bởi vì sao là mạnh? Bởi vì nó tiêu diệt hết những cái nghiệp chướng của ba đời. Hết ba đời, những nghiệp chướng từ trước tới giờ mỗi người chịu được đó là hết. Chịu hết, chứ không có, nó không có tạo thêm một cái mối liên quan nghiệp nữa. Đó là sức mạnh của nhẫn. Thì bây giờ có một cũng hỏi cái câu thứ tư á, là cái gì là sáng? Sáng nhất. Bây giờ quý vị thấy thế gian mình cho cái gì là sáng? Sáng là chữ minh. Một đứa nhỏ nó đi học mà lúc nào cũng được giấy băng khen của thầy cô, những người cho là sao? Là sao? Sáng. Hãy nói là sáng đó, sáng dạ đó. Học cái gì cũng nhớ đó, cái là sáng dạ. Thấy không nè. Rồi cái người mà đi, họ không biết gì trên đó, rồi cái công họ bung ra, họ làm ăn. Họ làm ăn. Bữa nay mới mở tiệm, cái thấy ngày 2 tháng sau, họ mở được tiệm nữa rồi. 3-4 tháng sau, mình mở được thêm tiệm nữa rồi, mình nói sao? Họ mới sáng trí á. Không biết làm ăn, mà làm ăn mà chỉ là sáng trí. Phải không nè. Nhưng mà cái sáng đó đó quý vị, cái là cái sáng của phàm phu. Mà những cái sáng đó trong đạo Phật gọi là sáng hay là gọi là sao? Người phàm phu thì chịu lắm, chúng ta thấy vậy là mừng lắm. Nhưng mà trong đạo Phật cái đó chưa chắc gọi là cái thực sáng, cái sáng thực. Là bởi vì sao? Bởi vì cái sáng đó là cái sáng có thể đưa mình tới những chỗ sai lầm. Sai lầm. Cái sáng này chính là cái giải cái khôn của quý vị. Cái giải cái khôn. Ở đây mình có định được cái giải cái khôn của quý vị. Không? Chút nhớ tôi có nhắc một lần của quý vị nhớ hay không. Cái giải cái khôn thì cái sáng cái tối đó, nó thiên hạ với nhau nó giải khôn. Biết sao là giải. Biết sao khôn. Khôn nghề cờ bạc á là khôn dạy. Dạy chúng không chương thế dạy khôn. Mấy kẻ khôn lanh cùng có dạy, đều có dạy. Lòng người có dạy mới thành khôn. Vậy thì nói dạy khôn, nhưng cái người nào khôn biết sao dạy. Cái người nào khôn mở trốn bạc bài cờ bạc mà khôn á, là cái người nào khôn nhưng mà thật họ dạy. Hỏi đánh bài đâu, đại khái thì nó biết chỗ nó đánh bài đó, hai trăm xu chỗ nó đánh bài đồng. Hỏi rượu đâu ngon, cái rượu đó bán rẻ hơn, rượu này bán thấp, bán mắc hơn, thế này nọ kia, những người đó họ biết nhiều họ khôn gì. Nhưng mà là khôn dạ. áo cũng đi. Nó bây giờ hỏi bà nó giờ ví dụ như hỏi gì gặp nhau nó giờ ở chỗ sòng bài nào đây gần nhất ha, nó là ngồi nó chợt chị hỏi tôi là tôi chỉ chị ở đường đó đường đó đường đó đường đó, đường đó. Thì những người đó mình cũng là khôn, thực sự là họ dài. Tại sao vậy quý vị? Cái đối tượng của các khôn họ là dài. Còn sao? Rồi giải chú văn chương á, cái dạy khôn. Còn những người mà họ giải nhưng họ nhất là trong việc tu hành đó, mặc dù khờ khảo như là có dễ gì mà biết là ai nói gì nói, mình lo mình niệm Phật mình ăn chay, có bộ khờ khảo và thực sự cái dạy là dạy khôn. Tôi nói thật quý vị, người biết bao nhiêu người chê tôi là dạy, chê tôi ngu nữa là khác á. Biết tại sao vậy không? Quý vị biết tại sao vậy không? Không chừng quý vị cũng bị ta chê, có điều ta không dám chê trước mặt thôi. Ở Việt Nam á, muốn uống bia, trời ơi, muốn kiếm lon bia gì mấy tháng mới kiếm được lon. Mà lá ghe bữa lá ghe giỏn nữa. Qua đây lá ghe đầy đời chưa uống. Phải mình dạy không? Phải dạy không quý vị? Dạy không dạy? Hả? Cái đó là cái mà bởi vì rõ ràng, họ chế chứ mà. Ông ở bên đó thì kiếm trời lá ghe uống không có. Qua đây uống lá ghe nó có những nước lạnh vậy hả? Tổ dạy không uống. Như vậy thì mình không uống chúng là mình giải. Tại mình thấy cười thôi chứ sao giờ. Phải không? Cười thôi. Vậy thì cái vấn đề đó quý vị, cái sáng với không sáng phải nhìn bằng con mắt cái đối tượng, cái sáng. Bây giờ ai mà cờ gian bạc lận mà chỉ giỏi đánh bài đấy ha, mà giờ cáo bài vô gạt thì chỉ giỏi thì quý vị sáng thật sự nữa là mê cho sáng. Mà ngược lại cái người nào mà lù khù ha, chứ chờ không biết làm gì hết, sợ tổn phước, nhưng chùa người ta để Phật dạy với họ là sáng. Tại sao vậy? Cái đối tượng làm cho họ sáng. Vậy thì trong đạo Phật á, Đức Phật nó làm sao mà làm sao sáng? Muốn sao thì sáng. Người ở ngoài đời thì muốn sáng thì phải học cái nhiều, phải không? Học cái nhiều, học bánh lớn cho nhiều. Đại khái rồi tôi thấy những cái nghề mà làm ăn có thể là làm sao mà lừa đảo người ta cho nhiều, gạt người ta và bẫy cho nhiều thì gọi là sáng. Đạo Phật không phải. Quý vị muốn được sáng mà. Trong đạo Phật các quý vị làm sao sáng? Làm sao sáng? Làm sao sáng thay đạo Phật? Làm sao sáng? Không biết. Chúng quý vị làm hoài à. Quý vị à, tới nhà ban đêm thì thường đốt đèn bằng Phật, mấy phải dứt mấy cụ nè. Bằng Phật phải để đèn nó sáng. Để đèn mà nó cũng sáng để chi vậy con? Để cho mình sáng. Phải không? Phải sáng luôn nè. Quý vị thường dạy con như vậy đó. Đức Phật cái gương mặt Đức Phật cái bụi bặm không được, không nên. Chùa tôi sạch. Bởi vì chùa tôi sạch bằng Phật á. Rồi đốt đèn bằng Phật thì mình sáng. Phải không? Quý vị nếu mà người thường thường thấy quý vị dạy con như sáng như vậy à, con bằng Phật để cho sạch cái con, mình giữ bằng Phật sạch, giữ thân Phật sạch, đốt đèn cho sáng Phật á, tức là mình sáng. Nhưng mà sáng sao? Quý vị nghĩ sáng sao? Sáng thì cách nào? Rồi quý vị đốt đèn bằng Phật, đốt đèn hòa trong đèn sáng đi không dám tắt. Và cầu sáng thì quý vị cầu cái sáng nào giờ đây? Cái sáng ở trong đạo Phật đó quý vị, mà cái mà tất cả mọi người đều mà cái mục đích của người Phật tử đó, đó là cái sáng gì? Cái sáng gì? Cái sáng của trí huệ. Cái sáng của trí huệ. À, cái sáng của trí huệ. Cái sáng của trí huệ thực sự ra nói là hai ý ở trong kinh có nhiều chỗ viết khác nhau. Ví như là bọn cái đèn cái hải đăng, cái hải đăng ban đêm mình đi biển đó, hải đăng nó thì là lỡ sương mù thì có cái hải đăng để nó hướng con tàu mình đi. Rồi còn ban ở trong cái nhà tối thì có cái hạt minh châu, nó cứ bảo sắc, nó có những cái màu sắc nó chói cho mình thấy được đấy. Trong cái đường hầm á thì có ngọn đuốc, và cái sáng đó tức là cái sáng trí huệ. Mà cái trí huệ của đạo Phật, chứ quý vị học không được. Cái trí huệ của Phật quý vị học không được, học gì học cũng không có. Quý vị đốt đèn bằng Phật là 30 năm rồi đó, cũng có được. Có người mới đốt đèn cái không có được, rồi có người đốt đèn 30 năm mà chưa có. Thì cái trí huệ đó nếu mà không học mà có thì do đâu mà có? Đối với người do đâu mà có? Do tu mà có, do tu mà có. Ở trong kinh Đức Phật dạy muốn làm sao có trí huệ đó, Đức Phật dạy như vậy nè, là khi mà tâm cấu diệt hết á, sạch không vết nhơ á, thì như vậy là sáng. Nhưng mà cái lầm cấu diệt cái những cái sự phiền não tần lao trong tâm mình không còn nữa đó, thì khi đó là sáng đó quý vị. Giờ quý vị học nhiều chừng nào đi nữa đi mà mình không có thực hiện á, nghĩa là học nhiều mà tâm cấu vẫn còn, phiền não vẫn còn, vọng động vẫn còn đó quý vị, thì vẫn chưa gọi là sáng. Bất quá là cái sáng của phàm phu thôi. Có khi vẫn lọt trong cái chuyện ngu á, vẫn còn là nhiều như thế. Những người thấy có những khi rồi, tại sao có những người đậu chuyên nhân, tiến sĩ vẫn bị người ta chơi ngu? Bởi người ta chơi ngu như thường thôi. Vậy thì cái sáng của đạo Phật đó quý vị phải nhớ là cái sáng tu. Cái sáng làm sao mà mình thấy được cái nhân cái quả. Cái sáng làm sao mình thấy được cái việc mình làm đó, thấy rõ ràng của bộ mặt của nó. Phải sáng như vậy mới được. Nếu mình thấy một sợi dây mà mình tưởng là con rắn á, thì như vậy có sáng không có việc? Có sáng không? Không gọi là sáng. Thấy sợi dây thì nó là sợi dây, thấy con rắn thì nó là con rắn, thì như vậy mới gọi là sáng. Chứ nếu không thì mình thấy, ví dụ tôi cầm cái bình bông nè, rồi tôi cầm tôi nói cái này cũng sắp à, thì mấy cụ nghĩ sao? Mấy cụ nói tôi nghĩ cũng thầy, tôi nghĩ cũng thầy, mắt không nhấp nhem, bình bông mà nó cũng sắp. Mấy cụ thì đại khái là tính tật trọng căn, không dám nói nặng. Sao tụi nghĩ không thầy, mắt không nhấp nhem chứ không cần kiếm. Còn người ngoài thì đến đồ đuôi cũng sắp, cái bình bông nó cũng sắp. Đó nè, đuôi thì đâu có sáng. Mình thì phần lớn chuyện đời mình nhìn từ đó, phần lớn mình nhìn từ chỗ đó. Cái nó không có, nó thật sự nó cũng tệ như vậy đó quý vị ơi. Cái gì nó còn hoài á thì mình nói là nó mau hết, còn cái gì nó mau hết thì mình nghĩ nó còn hoài. Cái gì nó dài thì mình cho nó ngắn, còn cái nó ngắn thì mình cho là cái dài. Cái mà người Mỹ gọi là instant á, là làm rồi nó hết á, thì mình nghĩ là nó còn lại. Tôi ấy tôi nói dâm dâm như vậy là làm sao vậy? Tại sao vậy? Có những cái vô thường á, nó thay đổi, nó lên xuống như giọt nước vậy đó. Danh dự nè, tiền bạc nè, tài sản nè, những thứ đó thì nó thay đổi, mình thay đổi liên tục. Một đời quý vị có nhìn thấy nó thay đổi bao nhiêu lần? Mình đó là vậy mà mình vẫn chạy theo, như mình vẫn là tốt rồi mình chạy theo. Còn những chuyện khác tốt hơn mình không chuyện chạy hết thì thấy mình không được sáng. Thì cái sáng đạo Phật đó, cái Phật tốt như là ba cái mà thường thường ta gọi là tâm minh, ba cái sáng. Và khi quý vị cái tâm mình không còn phiền não rồi quý vị, thì mình tự nhiên có ba cái minh. Ba cái minh là ba cái minh gì? Ba cái sáng. Một á là túc mạng minh. Túc mạng minh biết được chuyện đời trước của mình. Bây giờ quý vị biết không? Biết không? Nếu quý vị mà lăn xăng mà nghĩ chuyện trời chuyện đất ngồi đấy rồi nghĩ chuyện chợ đi búa đó, chợ không biết. Nhưng nếu quý vị bình tâm một lúc nào đốt trầm bằng Phật, đốt nhang, đốt đèn, đốt ngồi một mình mà suy nghĩ thì quý vị biết. Biết chưa hết thôi nhưng mà biết. Tại sao tôi biết? Tôi biết được cái tiền kiếp của tôi. Không biết hết thì biết được. Tại sao vậy? Bình thường không thấy hết á. Lúc nào mình ngồi đốt nhang trầm hay là ngồi tĩnh tâm mình thấy. Tại sao mình đau hoài à? Đau hoài à? Vậy thì mình biết gì? Thì kiếp tôi đó tạo nghiệp sắp sanh. Bởi vì mình không biết bây giờ, chứ là bây giờ nó phải có thì kiếp cần sắp sanh. Hả? Rồi tại sao mà bây giờ mình, tại sao mà mình khi rồi mình muốn làm gì đó không, thì bao giờ cũng gặp những trở ngại hết á. Vậy thì tại sao vậy? Thì kiếp mình trở ngại với người. Bây giờ thì bây giờ trong kinh nói gì, cái gì mới biết được chuyện kiếp trước gì làm đó, coi cái quả bây giờ mình nhận nè. Coi cái quả bây giờ mình nhận nè. Hả? Tại mình thấy gì không? Nhưng bây giờ tại sao mà mới có 40 tuổi có những người nó rụng răng hết trơn nè. Răng rụng hết trơn nè. Vậy trước trước mình chắc mình bẻ răng nòi loài này loài nọ loài kia, vậy mình rụng răng lại tới. Vậy thì nếu mình nhìn con mắt đó quý vị, mà mày tĩnh tâm thì mới thấy. Thế bây giờ nếu mà quý vị bây giờ muốn bị lăng xăng á, thì đổ thừa không à. Ông trời không có mắt, tôi làm vậy tôi bệnh hoài, tôi thường đổ thừa. Nhưng nếu mình yên tâm, mình ngồi lại, mình nhìn ra, mình thấy kết quả, thì mình thấy được cái nhân. Là mình biết được phần nào túc mệnh mình rồi đó. Còn chư Phật mà có thiệt là tâm cấu sạch, thiệt hết đó quý vị, thì các ngài phải nhìn được cái nhiều kiếp về trước kìa. Nhiều kiếp về trước, thấy được rất rõ ràng. Mình bây giờ mình chưa thấy được là bởi vì mình chưa tu tới nơi tới chốn thôi. Rồi cái minh thứ hai nữa là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh đó tức là cái thấy mà xa rồi, biết được cái việc mà có thể xảy ra trong tương lai. Lậu tận á, túc mệnh tức là quá khứ, biết được cái mạng trước. Còn thiên nhãn tức là thấy được cái việc trong tương lai. Cái này là cái việc tôi thấy rằng cận đại đây có nhiều vị có nhiều người có. Thường thường ta gọi là những vị tiên tri. Gần đây thì khoảng 40 năm á, 40 năm, 50 năm có một vị cư sĩ có ở Trung Hoa. Nhà ông quan kể lại, nhưng mà tiếc là cái vị cư sĩ đó có, nhưng mà sau này bị lạc thôi. Là tại sao vì nó có. Khi tu niệm Phật đó, còn tự nhiên phát được thiên nhãn minh, thấy được chuyện cách mấy trăm chữ số, thấy được chuyện trước 2-3 ngày sau, 2-3 ngày sau xảy ra. Mà khi đó là già. Còn đó là bên theo quốc cộng phương Trăng đó, thấy được già. Mà thấy được cái cảnh cả thành phố bị tai hại, bị máu đổ đầu rơi đó. Rồi khóc, sân tâm quá tiền não, đau khổ thì khóc. Rồi biến đau là ai cũng khóc hết trơn. Thiên nhãn thấy được là đúng như vậy. Ở đó mình thấy đó, cái này là cái việc không, tôi thấy có nhiều người có đó. Rất nhiều người có đó. Họ biết trước. Có những người tu hành ở Việt Nam, mình thấy có những vị hòa thượng đó, họ biết. Họ nói như là cái chuyện mà mình coi chuyện trên bàn tay vậy hả. Thì trước đây tôi nghe kể lại không, thì có một lần mà chắc là tôi cũng chẳng có nghĩ đâu, một lần á, có một người hòa thượng ở trong Nam miền Trung mình chung á, tổ chức khóa hạ an cư á, tức là trong giới đàn an cư thì không người hòa thượng có vẻ lù lù lắm, cũng nói giả làm thì làm mà cũng được cái niệm Phật nha. Rồi khi không cái hòa thượng nói kêu ở trong chùa phải kiếm được cái bao cát bộ đất đó, đất bên chùa mà trời nắng nhanh chân đất bao cát cho bên chùa đập nước, thì mấy thầy không tin. Cái thầy nó hòa thượng lớn tuổi rồi, mà lớn tuổi rồi thì sao quý vị, thường thường lẩm cẩm lẩm cẩm không bao nghe đây. Vì trời nắng chang chang mà cái mùa đó là không mưa đó, mà bị cái chùa ở trên núi. Ai về hai bữa sau trời mưa lục chùa ngập chùa ngập sân chùa một gì đó. Là hồi giấy đàn hồi đầu tay á, đầu tay rồi giấy đàn lập giấy đàn thì đóng đâu rồi cái mấy lính nữa nó sợ tưởng là hồi đó là mình có con Trần Việt Minh nữa, rồi tới họ làm tiền, họ tới họ làm tiền, họ xét một cái này cho mấy thầy ở chỗ khác tới xét giấy thế thân rồi xét này nọ rồi đó. Thì khi đó hòa thượng vào trong cung trưởng á, thì người chủ trì mới chạy hỏi hòa thượng bây giờ sao vậy. Hòa thượng nó đừng lo, cầm kinh chừng nửa giờ nữa là xong, nửa giờ nữa là xong rồi. Cầm kinh bị họ đòi tiền rồi, cái này thành cách làm tiền với thầy đó. Thì ra cái giàn co thì chừng nửa giờ sau ở trong núi đó, thì ông quận trưởng đó, ông nghe nó có cái giới đạo lên cũng dường giới đạo, thì thấy ông quận như lính tráng là lên với ông sợ bỏ đi. Thầy nói mình thấy có, tôi thấy đó. Thầy nói mình thấy cái chuyện mà thần thông thiên nhãn thông của mình chỉ mình tu, mình không tu không tới thôi, tôi không tới thôi, chỉ có mình tu tới là có. Thì tôi thấy rồi, tôi nhớ cái trường hợp của tôi có một cái buồn, trường hợp của buồn cười lắm. Hồi chính tôi học viên đó quý vị, hồi tôi đi bỏ Việt Nam sang Hoa Kỳ đó, mà tôi có tới một thầy, tôi hỏi đi giờ không thầy, mà ổng không có vũ, không có sủng quẻ, không có coi tai coi gì hết trơn à, ổng đi được. Ông ấy thầy đi ra dính, ổng nói không ngon lành nữa, thầy đi ra dính. Tôi cũng tin, cũng thầy tôi không tin tôi nói bây giờ cái chuyện cái việc mình thì nói vậy, rồi ổng nói thì ổng nói chơi thì thôi nha, tin ổng thì ổng nói tiếng là ổng giỏi lắm, tôi rất là chân chính. Là ổng nói câu thầy đi dính, thầy tôi tin đi mà thầy dính. Và lần sau đi á, lần sau đi tôi hỏi sao thầy, tôi đi được không thầy? Ổng đi được, ổng suýt chết mà đi được, đi được thầy tình suýt chết mà đi được, tàu chìm tôi biết là ổng đi được. Những người khác tôi không biết vì đó họ nói mà họ phải chi mà ngồi coi tính toán coi tay coi hạn, không có nói ngang gì, hỏi cái nó thì nói liền vậy. Thì mình thấy họ có những cái hay của họ, họ đúng. Qua bên trại đi nạn có một cái trường hợp cũng lạ sức vậy đó. Tôi ngồi trên chùa, ngồi trên núi, tôi nhìn ta núi tối, ngồi nhìn núi buồn. Có một ông tới, anh tư ông nói tên Trung, bây giờ tôi biết ông ở đâu đấy. Ngồi nói chuyện tôi, ông hỏi thầy, ông ngồi làm gì, tôi muốn ngồi nhìn Phật. Vì cái chùa cách nhìn ra bãi biển, là cách tàu họ tới, nhìn Phật. Mà lúc đó chưa gì hết á. Rồi tôi nói cha không biết ngồi đây nữa, thì nào mình đi được ha. Nói chạy bị nạn thì trống đi không à. Ông giọt thì ông nói hai tháng nó đi rồi. Hai tháng nó đi rồi. Mà hai tháng nó đi rồi. Mà trong khi đó chưa có ai mà phỏng vấn gì cho nó. Không có phải đoàn nào tới phỏng vấn, mà ông nói hai tháng nó đi rồi. Tôi cười, tôi nói sao mà đại khái tôi, ông nói tôi vui và khái mình vậy. Mà thiệt tình, hai tháng đi. Tôi là người đi đầu tiên. Rồi mà đi được trước khi đi mà tới Trường Giảo lên chuồng, Trường Giảo lên lại Phật, thì hai nói chuyện nhỏ Trường Giảo luôn. Thầy đi gì chứ đi chân ngược đâu. Kẹt là mấy tháng nữa kìa. Ông nói vậy là kẹt là mấy tháng nữa kìa, chân ngược đâu. Mà thiệt là bằng người thiệt tình, bảo nói thiệt chân đó. Đã có lên rồi, tới thì rồi, cục lúc cục rồi, làm xong hết thủ tục rồi, lên máy bay rồi nó bị phổi. Kéo lại nằm từ mấy tháng. Tôi nói nó kiếm không, bây giờ tôi không biết ông ở đâu tôi kiếm không. Lạ thật. Mà người hiền cũng bị tu với hình khó quả, nói gì nói. Họ giáo lý không biết, họ biết gì biết nhìn Phật à. Biết nhìn Phật thật. Mà đi với một cô mà cô cũng lạ lắm. Cô nói chính tôi thấy cũng lạ lắm. 18 tuổi thật. Mà vẽ hình Phật cũng không biết vẽ hình. Hồi đó chùa cắt không có hình Phật. Không có hình Phật mà cô nói được cô vẽ. Cô nói vẽ làm sao vẽ được. Làm sao vẽ được hình Phật, cổ nói vẽ được thầy. Mà thầy tình cổ vẽ cái hình tới chừng mà sau đó có người đi sang đó quý vị. Hai cái hình Phật so lại nó không khác như một nét nhỏ nè. Mà cô gái 18 tuổi cổ quán Phật cho tới mức độ đó. Cổ quán được cổ vẽ thôi mà vẽ hai hình như vậy, như thế này vậy. Hai người đó hai người mà tôi hết sức tôi muốn gặp mặt được họ đâu. Vì họ đi Úc. Mà thật là mà cái người cái anh bãi anh không biết
giáo lý không biết gì trơn á, biết niệm Phật à, đi ăn chay niệm Phật, còn cô cũng biết ăn chay niệm Phật, hai người rất là lạ. Cho nên quý vị thật sự đừng lo, khỏi đi coi bói tốn tiền, cứ lo tu rồi quý vị thấy được rồi, chứ không cần bỏ tiền lại như sau này, không cần mà mướn lại coi rồi, phải không? Bởi vì nếu mà coi bói thì coi không khéo thì sao quý vị? Sao? Mất thêm lo thì còn đỡ rồi. Đi có câu quý vị nghe cái chuyện bà già đi coi bói không? Bà già đi chợ cầu đông, bói xem một quẻ lấy chồng lợi không? Rồi thầy bói xem quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng căn không còn. Bởi vì già rồi đi coi bói thì coi là đi bỏ tiền xem quẻ coi là mình lấy chồng có lợi hay không, chứ lợi là có ít lợi hay không đó. Rồi ông thầy giói, ông thầy bói, ông lấy tiền, ông mới xem quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng mà răng thì không còn. Là bởi vì tiếng Bắc đó quý vị, tức là lợi tức là cái nướu răng á, cái lợi cái nướu răng thì còn, cái răng thì đụng hết rồi, đúng hết gì đó tốn tiền. Tôi nói gì có nhiều khi là quý vị thích coi bói không thích, không nên coi, không nên coi, không nên coi. Cái ba là lậu tận minh. Lậu tận minh này đó là biết được cái nghiệp tận của mình, cái lậu cái phiền não của mình, làm sao diệt được cái nghiệp quả của mình. Cái này quan trọng lắm. Mình bây giờ mình chưa biết, bởi vì mình cứ đâm đầu vào nghiệp không à. Bây giờ quý vị, mình bây giờ mình giải kiếm nghiệp không à? Những cái chuyện nào mà giải thoát đó, thì mình không giải vào, mà chuyện nào cột chặt phiền não thì mình lại đâm vào. Thì mình bây giờ cũng thực sự như con thiên thân nha quý vị. Quý vị thấy con thiên thân ở Việt Nam không? Bóng đèn nó biết nó chết thì mình nó vẫn đâm đầu lại chứ. Còn nếu mình tôn quý vị, mình tập nhìn bằng con mắt trí huệ bát nhã đó, thì mình thấy rõ ràng cái nghiệp lực của trước mặt mình thấy. Mà nếu thấy như vậy rồi thì cái cảnh không có dẫn mình. Bây giờ đó mình bị cái cảnh nó dẫn, cái cảnh nó dẫn, nó lôi mình đi, cái nghiệp lực nó lôi mình đi. Còn người lại mình tôn cái thiệt sự thông thanh tịnh quý vị, thì mình nhìn thấy cái cảnh nó lôi mình không được. Ở đây quý vị thấy cái này là, con thấy cái ví dụ rất là dễ hiểu. Quý vị thấy hồi xưa tôi nhớ tôi coi cái đồn nhỏ quý vị, thì ở chùa đó, gần chùa có cái nam bà chú xứ, có cái miễn bà chú xứ, tức là miễn thờ bà đó. Rồi mỗi năm như vậy thì có hát bội. Quý vị nhớ biết quý vị có nhớ hát bội không? Hát bội cũng bình cũng miễn rồi đó. Thì tôi phái qua hát bội không gì, đi ra là thấy như cái rầm rầm gì trì chứ nó vui vậy đó. Tôi nhớ tôi lần buồn cười có bà già đó, mới có hát bội, bà cụ mới có hát bội. Rồi khi mà tới cái một cái màn, tôi không biết cái tuần gì đó nữa, dường như cái tuần gì mà nó cái bà trên bà cái sân khấu, bà muốn, bà đau bụng, bà muốn sanh, bà lăn lộn, bà muốn sanh, mà lúc đó thì khổ đang cái dường như là cái tuần đồ hồng ngọc thì tôi không nhớ lâu quá rồi, mấy chục năm rồi, bà lăn lộn, bà muốn sanh, đau bụng á, thì bà già này bà tọc tọc ở dưới sân khấu, bà ở dưới này bà chạy lên chứ, bà nói sanh tới nhà bà sanh cho bà làm bụng. Thì cái cảnh đó bây giờ tôi mới nhìn trở lại, tôi thấy tại sao thì quý vị, tại sao có trường hợp đó? Bà lấy giả và lòng thật. Mình bây giờ quý vị thấy, giờ quý vị có khi quý vị coi hát á, quý vị coi hát á, tôi thấy có những vị tới chỗ đó thấy sợ quá dính mắt lại. Có sự giả và sự thật. Nếu mà đi rồi bắn cái đùng ai cũng chết thì làm sao còn nó kêu khác, phải không? Nhưng mình lấy nó làm thật, mình sống như cái giả đó, mình tưởng là cái thật. Còn ngược lại cái người biết á thì nhìn thấy rõ ràng đồ giả, đồ giả. Cho nên mình thấy nếu chúng ta mà nhìn được cái nào thật, cái nào giả quý vị, thì lâu mình hết rồi, hết nghiệp rồi. không còn nghiệp nữa. Đức Phật ngày xưa khi Đức Phật thành đạo đó, ngài đã nói một câu mà tôi thấy như thế. Thì đến nay người chủ nhà ta đã tìm ra nguyên rồi. Ốc xa giả, chủ nhân ốc xa giả này, cái người chủ tất căn nhà tôi đã tìm ra nguyên rồi. Rui mè đã dãy hết rồi, ngươi không còn làm lại được cái nhà đâu. Tức là ngài đã thấy được cái nguyên do tạo ra cái cuộc sống khổ sở này. Thì thấy được cái nào là thật, cái nào là giả. Mà thấy được như vậy thì không lừa gạt mình được. Không lừa gạt mình nữa thì mình làm chủ, thì mình chắc chắn không có làm chủ được mình. Còn bây giờ chúng ta nói thật với quý vị đó, nói thật với quý vị đó, là phần lớn là cái cảnh làm chủ, làm chủ mình thôi. Nếu mình biết tu á, cẩn thận mới nha, có khi mình nhắc mình nhớ nhớ thì mình còn làm chủ được mình. Chứ nếu không thì quý vị thấy người đời lăn lóc, họ lăn ngày qua ngày, ngày tháng qua tháng, năm qua năm á, thì họ lăn như mà có một bánh mái, một cái con ốc, một cái mái, một bánh xe trong cái buồng lái vậy thôi. Họ không biết được họ là gì, họ cảnh làm chủ họ đó. Cảnh làm chủ. Nhà xưa đó, quý vị có một người thiền sư tu á, nhà tu lạ lắm. Nhà tu lạ lắm quý vị. Không có làm gì, không có niệm Phật, không có ngồi thiền gì đâu, thấy nhà ngồi vậy ha. Lâu lâu cái ngày hỏi nhà kêu tên mình á, ví dụ như là hòa thượng A, ví dụ như vậy. Rồi ngày ông có tu ngày lâu lâu cái ngày vỗ cộp cộp như ngã hòa thượng A. Rồi tự ngày trả lời đấy, nghe đây hả? Rồi nói rằng nhớ đừng quên mình nhé. Hòa thượng đâu dám quên, tu có nhiều đó à. Tôi bị hiểu được ý đó. Tôi lấy ví dụ của Trường Châu của tôi giữa đi. Ngồi mình là không có ai, không có người thứ hai nha. Nếu mà trường hợp mà cái người ngoài họ tưởng là khùng, là bởi vì sao ông này không nói chuyện mình. Ngồi ra rồi cái vỗ vỗ nè, thì chút là cái vỗ vỗ nè, Trường Châu. Thì cụ nói, cụ tự mình trả lời, tự mình hỏi không? Cụ tự mình trả lời nghe đấy. Rồi tự mình nói, tự quên nghe. Đừng quên mình nhé. Rồi cũng mình để trả lời, đâu dám quên mình. Nếu mình làm như vậy được đó quý vị, thì sao? Cảnh nó không giữ được mình. Mình khi mình buồn thì mình là cái buồn, khi mình giận thì mình là cái giận, khi mình đói bụng thì là cái đói bụng. Những cái ăn mình cứ quên mình trong mình, chứ là cái giận của mình, không là mình. Quý vị đấy không? Mới mua được cái nhà thì chuẩn bị rồi thất sai thiệt đấy. Chúng tôi cha cái gì một cái nhà không, những chuyện khác dẹp của mình có cái nhà không thôi. Thì mình là cảnh chứ mình không phải là mình. Hả? Đi chợ mua được cái áo rẻ, rồi tới chùa đáng lẽ tới chùa tụng kinh thì sắp cái áo chị coi tôi mới mua xem 60%. Quên hết tụng kinh Phật, nhớ tới cái áo không? Mình là cái áo. Thì bây giờ muốn mình là mình, muốn mình hết được cái lậu tặng đó quý vị ha. Bây giờ mình là mình hả? Giờ quý vị căng đảm mình là mình, chứ đừng có mình là bà nọ ông kia. Thế gian mình kỳ lắm, mình bây giờ mình cũng có muốn, có muốn thì mình không muốn là mình.
Thầy kêu là tự thức tỉnh
à, tự thức tỉnh đó, tỉnh đó, đừng để mình nó lâu thôi. Mình mở mắt tao cáo gì thôi, mở mắt cho thấy. Còn nếu không thì mình bị nó dẫn, mở mắt tao cáo bị dẫn bay đời không. Mà cái này quý vị tránh tập, mình tập bỏ quý vị, mình đừng có, mình cái tật của mình là kỳ đất, mình người Việt Nam, mình cái này cái tật cũng lớn. Mình bao giờ cũng thích làm ông này bà nọ, cái áo mình mặc chứ không đẹp mà cái áo bà kia. Cái chùa mình đi thì chứ ông linh mà cái chùa bên kia kìa. Mình thấy có tật đó. Thường tôi có khuynh hướng là muốn làm, nghĩa là muốn làm cái gì khác hơn là mình kìa. Bởi vì mình quen quá rồi, cơm nhà mình ăn không ngon chứ cơm thì ăn ngon. Như vậy, có khi ở nhà nấu thịt khác, nấu thịt ngon, mà đi ăn ăn ngon, ra tiệm ăn nó ngon. Mình thấy cái đó là cái lỗi lầm rất là lớn. Mình tự mất mình đi. Mà mình nếu mà mình sống trở lại với mình thì có gì, không có cái gì mà lừa gạt mình. Không có lừa gạt. Thì cái hoa thì nó là cái hoa, cái bình thì nó là cái bình, cái ghế nó là cái ghế. Mình có gì cứ sống như vậy đi, thì quý vị hết nghiệp rồi, lậu tận, không còn tạo nghiệp nữa. hết. Chứ còn mình cứ chạy nó muốn rồi mình biểu Phật ơi Phật, đi một tuần lễ đi tới chùa là tuần lễ đi tới chùa là cháu chở tới chùa, nó nói bà ngoại xuống đi, con đi cho con đi chơi. Rồi buồn buồn ha, đi vô buồn buồn cái là coi tuổi tuổi mình nuôi mẹ nó cực khổ, rồi quanh cái gì đó, quanh năm buôn bán ở ven sông đó, rồi lo lắng như này nọ. Bây giờ nuôi mẹ nó lớn lên, mẹ nó đẻ nó ra, mình bà ngoại mình ở nhà, nó đi học mình về nó nuôi sẵn, biểu tới chùa nó biểu quả xuống đi con đi, thôi buồn buồn đi vô chùa. Vô chùa nó Phật ơi Phật cứu con khổ quá rồi, khổ quá rồi, một đời khổ quá rồi. Ông Phật nói thôi bà bỏ đi nghe không, bà bỏ đi để Phật dạy mà. Và ông Phật dạy thì sư bà nói bà bỏ đi, bà bỏ tu đi, bỏ đi để tu. Thì nó già bà Phật con bỏ thôi, khổ quá rồi ha, mình già rồi, con nó đâu gì mà cháu đâu gì, thôi tu quách cho rồi. Tôi về nhà thì con đem về cái dập chặt đếm mấy cái tiền già đúng nó được giấu dưới giường á, dập chặt nó đếm nó coi được nhiêu tiền cho mình tu rồi tiền này bỏ ra xài thôi không được. Tôi thấy có nhiều chuyện như vậy đó, thì thật sự là chính mình, cái quan trọng trong đạo Phật đó quý vị, chính mình có muốn giải thoát cho mình hay không. Đức Phật không có mở rút thì cũng gì được đâu, không có được. Mà nói là này, nói tôi con đông con nhức đầu ha, à, Đức Phật đưa aspirin, đưa thuốc nhức đầu, Đức Phật aspirin nó không được chua, đưa Tylenol. Vậy thì mình thấy Đức Phật cho thuốc mình uống mà không chịu uống, Tylenol cũng chạy uống, aspirin không chịu uống, mà biểu ngồi nó hoài nghiên cứu ai thuốc thì nữa. Mình bệnh nè, mình khổ, Đức Phật nó thôi niệm Phật đi, nó trời niệm Phật mỏi miệng lắm. Đức Phật nói thôi không niệm Phật mở miệng thôi, ngồi thiền nên ngồi thiền đau lưng lắm. Vậy ai cứu mình được quý vị? Hả? Không ai cứu mình được. Thì bây giờ để thì tôi trở lại vấn đề sáng đó quý vị. Cái sáng trong đạo không phải là cái sáng của thế gian, không phải là cái sáng của cái chỗ mà cái mục đích sai lầm như là cái khôn nghề cờ bạc rồi những thứ đó, cái đạo Phật không có trong đó. Mà đừng có nghĩ là cờ bạc không nha quý vị, đừng có nghĩ là phải đụng tới chuyện tiền.